Israel trông chờ Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc chiến tranh với Iran. Các hãng Israel bị cấm trưng bày vũ khí tấn công tại triển lãm Le Bourget. Số người tị nạn tăng kỷ lục nhưng nguồn tài trợ cho hoạt động nhân đạo ngày càng giảm. Đó là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hoa Kỳ có sẽ can thiệp vào cuộc chiến tranh giữa Israel với Iran hay không? Tối thứ Năm vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ ra quyết định trong vòng 2 tuần nữa, có lẽ muốn dành một cơ may cho cuộc họp giữa các bộ trưởng châu Âu và Iran hôm thứ Sáu tại Geneva nhằm cố thúc đẩy một giải pháp ngoại giao sau một tuần xung đột giữa Israel với Iran. Israel thì vẫn hy vọng Hoa Kỳ sẽ can thiệp để hỗ trợ họ chống trả các cuộc oanh kích của Iran. Sự can thiệp của Mỹ càng cần thiết để nhà nước Do Thái đạt được mục tiêu mà họ đề ra, đó là triệt tiêu hoàn toàn mối đe dọa vũ khí nguyên tử của Iran. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul gửi về bài tường trình ngày 18 tháng 6 2025.
Israel nói họ cần thêm một tuần nữa để hoàn tất chiến dịch đang diễn ra ở Iran, nhưng cũng nhấn mạnh rằng sự tham gia của Hoa Kỳ là cần thiết, đặc biệt là để phá hủy được những công sự bao quanh cơ sở hạt nhân ở Fordo nằm sâu dưới lòng đất. Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào đêm thứ Ba. Không có thông tin nào được công bố về cuộc điện đàm này, nhưng một quan chức Israel được truyền thông trích dẫn lưu ý. Toàn bộ chiến dịch của Israel phụ thuộc vào việc Hoa Kỳ đến lúc nào đó tham gia các cuộc oanh tạc. Nhật báo Yediot Aharonot đã tóm tắt kỳ vọng đó với hàng tựa trong số báo ra sáng nay. Đó là mọi chuyện đều nằm trong tay Hoa Kỳ. Một điểm đáng lo ngại khác, đó là một quan chức Mỹ nói với tờ Wall Street Journal rằng Israel đang thiếu tên lửa đánh chặn phòng thủ Arrow. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng của Israel chống lại tên lửa đạn đạo nếu xung đột không được giải quyết nhanh chóng.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba vừa qua cho biết là Hoa Kỳ sẽ không giết lãnh tụ tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei vào lúc này. Nhưng theo ông Trump, Mỹ biết chính xác nơi ông ấy đang ẩn náu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nêu khả năng ám sát Khamenei, nói rằng làm như vậy sẽ chấm dứt cuộc xung đột. Thế nhưng trả lời RFI Pháp ngữ ngày 18 tháng 6, nhà xã hội học Azadeh Kian, một giáo sư tại Đại học Paris Cité, không chia sẻ quan điểm đó.
Người ta không biết Ali Khamenei hiện đang ở đâu và không biết là Israel có thể thực hiện được kế hoạch hạ sát lãnh thụ tối cao Iran hay không. Mặt khác, tôi nghĩ là chính quyền đã nắm trong tay lực lượng vệ binh cách mạng từ lâu rồi, từ trước khi Israel mở các cuộc không kích vào Iran. Tôi cũng nghe nói, nhưng chưa kiểm chứng được thông tin này. Đó là lãnh tụ tối cao dường như đã đồng ý trao quyền cho vệ binh cách mạng để họ toàn quyền quyết định. Tình hình hiện nay là như thế. Từ một chế độ giáo quyền, quân sự, Iran đã chuyển sang thành một chế độ quân sự.
Ngày 20 tháng 6, các ngoại trưởng Anh, Pháp và Đức đã họp với đồng nhiệm Iran ở Geneva để tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng Trung Đông. Là đồng minh của Mỹ, Anh vẫn thúc đẩy một phương án ngoại giao, nhưng cũng đã điều thêm nhiều chiến đấu cơ sang các căn cứ gần Iran, trong lúc dư luận và chính giới Anh chia rẽ sâu sắc về khả năng Anh có thể can thiệp quân sự cùng với Mỹ ở Iran. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
Nước Anh đang đứng trước ba vấn đề, thứ nhất là về truyền thông và dư luận. Hôm 18 tháng 6 thì tại Quốc hội, Đảng Đối lập Tự do Dân chủ nói rằng họ phản đối việc Anh tham chiến, còn Đảng Dân túy cánh hữu Reform ủng hộ phương án thay đổi chế độ thần quyền ở Iran, trong lúc dư luận Anh vẫn chia rẽ sâu sắc về cuộc chiến Israel-Iran và chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza. Thứ nhì là câu hỏi mang tính pháp lý. Hôm 19 tháng 6 thì trưởng công tố Anh Quốc Lord Richard Hummer đã nêu ý kiến rằng London chỉ có thể can thiệp quân sự vào Iran nếu như quân đội Anh bị tấn công, còn nếu không thì đó có thể là một hành động bất hợp pháp. Tình hình này khiến người ta nhớ lại cuộc chiến Iraq. Vào năm 2003, trưởng công tố Vương quốc Anh thời đó là Lord Goldsmith cũng đã cảnh báo Thủ tướng Tony Blair về việc đưa quân Anh tham chiến cùng Hoa Kỳ đánh Iraq mà không có nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là trái luật. Thế nhưng lá thư ông Goldsmith gửi tới bàn Thủ tướng đã bị ông Blair gạch một dòng bên cạnh với câu nói: "Tôi không hiểu điều này." Và ngày hôm sau, vào ngày 31 tháng 1 năm 2003, thì ông Tony Blair đã bay sang Hoa Kỳ hội đàm với Tổng thống George W. Bush của Hoa Kỳ và đồng ý sát cánh cùng nước Mỹ đánh vào Iraq. Cuộc chiến Iraq kéo dài tới năm 2011 đã gây tai tiếng cho Đảng Lao động, góp phần khiến ông Blair phải rời phủ thủ tướng, bởi vì dư luận Anh gồm nhiều nghị sĩ quốc hội đã phản đối cách ông đi theo người Mỹ. Cuối cùng là vấn đề quân sự, Anh đã chuyển thêm 14 chiến đấu cơ và 2 máy bay tiếp dầu trên không Voyager đến căn cứ trên đảo Sip, sẵn sàng hỗ trợ đồng minh. Cho đến nay, Anh không dính líu tới đợt oanh kích của Israel ở Iran, nhưng tới đây, dù có tham chiến hay không, Anh vẫn là bên liên quan. Lý do là căn cứ không quân ở đảo Diego Garcia của Anh ở Ấn Độ Dương là nơi không lực Hoa Kỳ sẽ dùng để tiếp dầu cho phi cơ ném bom chiến lược B-2, loại chở được trái bom trên 13 tấn, có thể ném vào các khu trung tâm tinh luyện uranium của Iran ở Fordo, nằm sâu dưới lòng đất. Và một lần nữa, Anh sẽ phải đứng trước lựa chọn khó khăn, đi theo Mỹ hay không, và nếu đi theo thì tới mức độ nào? Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Tại Ukraine, các vụ oanh kích của Nga vào thường dân đã gia tăng cường độ trong những tháng gần đây. Và lúc xung đột Israel-Iran tiếp tục leo thang, có vẻ như thế giới không còn quan tâm nhiều đến chiến sự ở Ukraine như trước đây. Người dân Ukraine thì đang sợ là quốc tế sẽ lãng quên họ. Từ thủ đô Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz gửi về bài tường trình ngày 20 tháng 6, 2025.
Chỉ vài ngày sau cuộc không kích đẫm máu của Nga vào thủ đô Ukraine, cuộc sống đã trở lại bình thường ở Kiev. Nhưng mối quan tâm trước mắt của phần lớn người dân vẫn là sự sống còn của chính họ. Anna, một nữ diễn viên, đặc biệt muốn thấy sự bất an hàng ngày của người dân Ukraine chấm dứt. Cô nói, tôi không thể khách quan, tôi nghĩ rằng trong thế giới hiện đại, chiến tranh là hoàn toàn vô lý. Tại sao thế giới không thể sống trong hòa bình? Tại sao chúng ta không thể sống và tận hưởng cuộc sống? Tôi ao ước chúng ta có hòa bình, tôi ao ước chúng ta lại có bầu trời yên bình. Hết lời dẫn. Anton, một sinh viên ở Kiev, vẫn lạc quan về sự quan tâm của cả thế giới đối với Ukraine. Anh nói, Ukraine có đã bị lãng quên? Không, tôi không nghĩ vậy. Một số quốc gia chỉ có tầm nhìn riêng về an ninh ở châu Âu. Rất có thể quan tâm nhiều hơn đến các mặt trận ở Ukraine, vì đó là những mặt trận nguy hiểm nhất đối với họ vào lúc này. Trong khi vài tháng trước, cộng đồng quốc tế hy vọng vào một lệnh ngừng bắn, thực tế Ukraine lại khác hẳn. Chỉ trong tháng 6, chính quyền Ukraine đã đưa ra con số lạnh người. Nga đã phóng 140 tên lửa, 3.000 quả bom lượn và một số lượng tương đương drone vào Ukraine. Cuộc tấn công lớn gần đây nhất đã khiến 28 người thiệt mạng ở Kiev vào ngày 17 tháng 6, khi một tên lửa đâm vào một chung cư.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Các căng thẳng địa chính trị do cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran cũng như do chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã làm xáo trộn triển lãm hàng không và không gian Le Bourget ở ngoại ô phía bắc Paris diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Chính phủ Pháp đã ra lệnh đóng các gian trưng bày những loại vũ khí tấn công của các hãng Israel vì đó là những loại vũ khí có thể được sử dụng ở Gaza. Trước khi diễn ra triển lãm Le Bourget 2025, chính phủ Pháp đã đưa ra một khuôn khổ mà họ cho biết đã được chính quyền Israel chấp thuận. Theo đó, vũ khí tấn công không được phép trưng bày. 5 trong số 9 đơn vị triển lãm của Israel cuối cùng đã trưng bày các mô hình tên lửa, dẫn đến việc gian hàng của họ bị đóng. Israel đã có phản ứng mạnh, lên án một hành động phân biệt đối xử. Kể từ khi diễn ra cuộc tấn công của Israel vào Gaza, sự có mặt của các hãng sản xuất vũ khí Israel luôn là vấn đề tế nhị. Israel đã không được trưng bày tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Pháp vào mùa xuân 2024. Sau đó, chỉ đến phút chót, họ mới được cấp phép trưng bày tại triển lãm Euronaval vào mùa thu. Như mọi năm kể từ 2001, ngày 20 tháng 6 là ngày thế giới những người tị nạn, để nhắc nhở mọi người là vẫn còn rất nhiều người buộc phải rời bỏ nơi họ đang sinh sống do hậu quả của chiến tranh, của biến đổi khí hậu. Và con số này vẫn ngày càng tăng, nay đã lên đến mức kỷ lục là 120 triệu người, gần bằng với tổng dân số của Nhật Bản. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 20 tháng 6, ông Jérôme Bourbin, giám đốc đặc trách tài trợ từ các định chế của tổ chức Handicap International, cho biết.
Les changements climatiques, les conflits créent énormément de déplacés, de réfugiés supplémentaires.
Biến đổi khí hậu và các xung đột đang tạo ra một số lượng lớn người tản cư và người tị nạn. Con số 120 triệu người là một kỷ lục. Chưa bao giờ có nhiều người tản cư, người tị nạn như vậy trên thế giới, kể từ khi chúng ta bắt đầu tính toán, kể từ khi có các con số thống kê. Ngoài con số 120 triệu người này, còn có một con số đáng báo động khác, đó là con số các vụ xung đột. Chúng ta đã chứng kiến xung đột ngày càng tồi tệ hơn trong những năm gần đây, ở châu Mỹ Latin, Palestine, Israel, Trung Đông, Darfur, châu Phi. Toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi những cuộc di dời dân cư vẫn tiếp tục gia tăng. Rõ ràng là các quốc gia và các nhóm vũ trang dễ tham gia vào xung đột hơn, và kết quả là các cộng đồng dân cư bị kẹt giữa hai làn đạn và buộc phải di dời.
Thế mà, theo ông Buba, trong năm 2024, viện trợ nhân đạo quốc tế đã giảm 10%, và trong năm 2025 sẽ còn giảm nhiều hơn nữa, bởi vì Mỹ vẫn là nhà tài trợ chính cho viện trợ nhân đạo, chiếm khoảng 45% viện trợ nhân đạo toàn cầu. Vì vậy, khi họ đột nhiên ngưng tài trợ cho hoạt động nhân đạo, thì nguồn tài chính này sẽ thiếu hụt rất nhiều.